Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Binh kiến nghị xây dựng tường đài về Việt Nam Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa. Việt Nam lên án Đài Loan tập trận ở Trường Sa là vi phạm chủ quyền. Việt Nam mở cửa du lịch nhưng còn mập mờ về quy định nhập cảnh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 15 tháng 3, Trung Quốc bác bỏ tuyên bố của các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự ở Ukraine và cáo buộc Washington phát tán thông tin sai lệch độc hại có nguy cơ làm leo thang xung đột, theo hãng tin Reuters. Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói với hãng tin Reuters trong một tuyên bố, Hoa Kỳ đã nhiều lần phát tán thông tin ác ý chống lại Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Tuyên bố cho biết thêm, Trung Quốc đã và đang đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình. Ưu tiên hàng đầu lúc này là xoa dịu tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa và làm việc để giải quyết ngoại giao hơn là làm tình hình leo thang hơn nữa. Một quan chức Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự sau cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2, làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng rằng Bắc Kinh có thể làm suy yếu các hỗ trợ của phương Tây nhằm giúp các lực lượng Ukraine bảo vệ đất nước của họ. Điện Kremlin từ chối bất kỳ yêu cầu nào như vậy đã được đưa ra. Anh nói rằng Trung Quốc không nên hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Bộ trưởng Anh phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ James Cleverly cho biết hôm 15 tháng 3, theo hãng tin Reuters. Theo các quan chức Mỹ, Nga đã yêu cầu hỗ trợ quân sự và kinh tế từ Bắc Kinh. Điều này cho thấy sự sẵn sàng cung cấp viện trợ. Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc không nên giúp đỡ về quân sự hoặc tài chính cho Moscow. Ông Cleverly nói với đài truyền hình BBC, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và tất cả các nước ngừng hỗ trợ Nga. Chúng tôi muốn xây dựng một liên minh đối lập với Nga, càng rộng càng tốt. Vì vậy, tất nhiên chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện với phía Trung Quốc. Hãng hàng không Korean Airlines sẽ định lại các tuyến bay đến châu Âu và Đông Bắc Mỹ mà trước đây có sử dụng không phần của Nga, hãng hàng không cho biết hôm 15 tháng 3, với lý do những thách thức trong hoạt động và lo ngại về an toàn, theo hãng tin Reuters. Korean Air cho biết trong một tuyên bố rằng hãng này sẽ tạm ngừng tất cả các dịch vụ hành khách và hàng hóa tới Moscow và Vladivostok cho đến cuối tháng 4. Trong số này, có các chuyến bay giữa Incheon và Moscow và Incheon và Vladivostok và những chuyến bay có điểm dừng ở Moscow. Các chuyến bay trên các tuyến châu Âu, chẳng hạn như Seoul-London, sẽ được định lại tuyến qua các quốc gia khác như Trung Quốc, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ, tăng thêm 2 giờ 45 phút cho thời gian của các chuyến đi một chiều, tuyên bố cho biết. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Bắc Mỹ, chẳng hạn như New York-Seoul, sẽ được định lại tuyến qua Alaska và Thái Bình Dương. Điều này sẽ làm tăng thời gian bay lên đến hơn 1 giờ 40 phút cho mỗi chiều bay. Hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc Air Busan cho biết họ sẽ hủy 6 chuyến bay chở khách tới Vladivostok cho đến ngày 15 tháng 4, với lý do các vấn đề như hoạt động sân bay và an toàn. Các hãng hàng không khác, chẳng hạn như ANA của Nhật Bản, đã thay đổi các chuyến bay qua châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không diễn ra nhanh như Điện Kremlin mong muốn. Lời thú nhận mạnh mẽ nhất của Moscow cho đến nay rằng cuộc xâm lược của họ sẽ không diễn ra như kế hoạch. Viktor Zolotov, người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Nga và là thành viên Hội đồng An ninh của ông Putin, cho biết tiến triển diễn ra chậm hơn dự kiến và cho rằng đó là điều mà ông gọi là phe cực hữu Ukraine núp sau lưng dân thường. Tôi muốn nói rằng đúng vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra nhanh như chúng tôi muốn, ông Zolotov nói trên trang web của vệ binh quốc gia. Nhưng chúng tôi đang tuần tự hướng tới mục tiêu của mình và chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Mỹ và các đồng minh châu Âu coi cuộc xâm lược của Putin là hành động cướp nước kiểu đế quốc, mà đến nay vẫn đang được tiến hành một cách yếu kém vì Moscow đánh giá thấp sự kháng cự của Ukraine. Ukraine vốn cho rằng họ chiến đấu vì sự sống còn của mình, phủ nhận tuyên bố của phía Nga rằng quân họ sử dụng dân thường làm lá chắn sống trong cuộc chiến và cáo buộc Moscow phạm tội ác chiến tranh vì đã giết thường dân. Ông Zolotov đã ở bên cạnh ông Putin kể từ trước khi sang thế kỷ thứ 21, chịu trách nhiệm an ninh cá nhân cho ông Putin trong 13 năm. Kể từ năm 2016, ông đã đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia, báo cáo trực tiếp cho ông Putin và đã triển khai quân đội ở Ukraine. Những phát biểu của ông Zolotov được đưa ra tại một thánh lễ do Đức Thượng Phụ Kirill chủ tế hôm 13 tháng 3, trái với những tuyên bố của Điện Kremlin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, vốn nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine sẽ được hoàn thành trọn vẹn và đúng hạn. Điện Kremlin hôm 14 tháng 3 nói rằng chiến dịch sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng quân đội của họ có thể thay đổi chiến thuật và tìm cách giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thành phố lớn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã cẩn thận không nhắm vào thường dân. Ông Peskov cho biết những tuyên bố của Mỹ và Liên minh châu Âu rằng ông Putin thất vọng với diễn tiến của cái mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là sự khiêu khích nhằm khiến Nga nã pháo vào các thành phố. Tất cả các kế hoạch của giới lãnh đạo Nga sẽ được hoàn thành trọn vẹn và đúng hạn, ông Peskov nói.
Hôm 15 tháng 3, Điện Kremlin cảnh báo phương Tây rằng lợi ích của Nga như một phần của thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ phải được đảm bảo sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine, theo hãng tin Reuters. Các cường quốc châu Âu cảnh báo rằng yêu cầu của Nga về việc đảm bảo thương mại với Iran có thể phá hỏng nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đất nước chúng tôi trong bối cảnh thỏa thuận đó. Ông nói thêm, vì vậy các biện pháp trừng phạt phải được tính tới. Đây là một khía cạnh mới, không thể bỏ qua, cần phải tính tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine là điều cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga sau khi NATO kết nạp thành viên ở biên giới của Nga và các nước phương Tây ủng hộ các nhà lãnh đạo thân phương Tây ở Kiev. Ukraine nói rằng họ đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu và châu Á đã lên án cuộc xâm lược của Nga trong khi Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh. Hôm 14 tháng 3, Iran cho biết Hoa Kỳ cần phải đưa ra quyết định để hoàn tất một thỏa thuận nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 của Iran với các cường quốc trên thế giới. Hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Radonlahim đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow. Ngoại trưởng Lavrov cho biết tương lai quan hệ Iran-Nga rất tươi sáng khi các cuộc đàm phán về việc khôi phục lại hiệp định hạt nhân đã diễn ra suôn sẻ.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự thủ đô nước Mỹ tràn ngập hình ảnh ủng hộ Ukraine.
Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Mỹ trong những tuần gần đây, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược hôm 24 tháng 2, rất nhiều hoa tươi và những biểu ngữ phản đối chiến tranh được mọi người mang tới đây đặt bên ngoài cổng sứ quán để ủng hộ đất nước và người dân Ukraine. Hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm và tình cảm của rất nhiều người qua lại trên khu phố Georgetown, vốn nổi tiếng đông đúc ở thủ đô nước Mỹ. Chị có thể cho biết tại sao chị lại tới đây ngày hôm nay không? Chị Mary Thompson, một cư dân tại Washington DC, nói:
À, tất nhiên là tôi tới đây ngày hôm nay là để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ với người dân Ukraine rồi.
Tòa đại sứ Liên bang Nga nằm trên một con phố lớn cách đó không xa là một hình ảnh tương phản, một sự vắng lặng. Mấy tuần nay, lực lượng cảnh sát tại thủ đô Washington đã răng dây cảnh báo tại khu vực này và cho xe túc trực ngày đêm để đề phòng các hành động quá khích hay phá hoại. Con phố đã được những gia đình sinh sống ở đây phủ kín bằng hai sắc vàng xanh, biểu tượng của quốc kỳ Ukraine và đặt tên truyền miệng là ngõ Zelensky theo tên Tổng thống Ukraine. Một lá cờ Ukraine khổng lồ dài gần 20 mét phủ xuống khách sạn Grover Park nằm đối diện bên kia đường nhìn qua Đại sứ quán Nga từ hôm 9 tháng 3. Hành động biểu tượng ấy nhận được sự tán dương từ nhiều người, trong đó có chị Kira Kovalova, một người Ukraine đang sinh sống tại thủ đô Mỹ có mặt chứng kiến sự kiện này. Chị Kira Kovalova, một người Ukraine đang sinh sống tại Mỹ, cho biết.
Locally from
Sự ủng hộ từ người dân Mỹ ở đây là quá lớn, hết sức xúc động, như sự ủng hộ này đây. Người dân Ukraine cần sự ủng hộ trong cuộc chiến này, và chúng tôi hết sức cảm kích những ai đang ủng hộ chúng tôi, cũng như có mọi hành động trừng phạt Nga để giúp chấm dứt cuộc chiến.
Cờ Ukraine được choàng lên bức tượng nữ thần tự do thu nhỏ trước tư gia của đại sứ Pháp ở thủ đô Hoa Kỳ, trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, trung tâm văn hóa quốc gia Hoa Kỳ nằm bên sông Potomac ở thủ đô được chiếu đèn theo sắc màu quốc kỳ Ukraine nổi bật giữa màn đêm, một thông điệp mạnh mẽ bày tỏ đoàn kết với đất nước và người dân Ukraine. Cùng với rất nhiều nơi trên thế giới, các cuộc tuần hành phản chiến cũng đều đặn diễn ra tại thủ đô Washington để kêu gọi hòa bình cho Ukraine, bày tỏ thông cảm, chia sẻ với những mất mát mà người dân Ukraine phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh khốc liệt đang tiếp diễn. Chị Mary Thompson, cư dân tại Washington DC, cũng chia sẻ thêm.
Ồ, tất nhiên là chúng ta phải ủng hộ người dân Ukraine rồi, họ mất mát nhiều và cũng đớn đau nhất.
Văn phòng đối tác toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã lập quan hệ đối tác với trang gây quỹ GoFundMe.org để chuyển các nguồn tài chính tới các tổ chức đang giúp giải quyết nhu cầu nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Bộ Ngoại giao cho biết sự hợp tác này nhằm huy động các nguồn đóng góp của cả công lẫn tư hỗ trợ cho người dân Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa nêu kiến nghị với chính quyền hãy ghi công và xây tượng đài tương xứng về sự kiện binh sĩ Việt Nam Cộng hòa cố gắng chống Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 1 năm 1974. Ông Nguyễn Đình Bin, 78 tuổi, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, viết hôm 15 tháng 3 trên Facebook cá nhân có đông người theo dõi rằng ông thiết tha kiến nghị Đảng Cộng sản cầm quyền và nhà nước truy phong liệt sĩ và khen thưởng xứng đáng các quân nhân và viên chức của Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974. Khi đó, Trung Quốc điều nhiều tàu tiến hành cưỡng chiếm những đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng hòa ở quần đảo Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã chống trả nhưng không giữ được. Trong trận hải chiến này, 74 quân nhân Việt Nam Cộng hòa tử trận. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa từ đó đến nay. Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam chấm dứt tồn tại từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi quân đội của Việt Nam Cộng sản chiếm Sài Gòn, giành thắng lợi Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1976, nước Việt Nam thống nhất có tên chính thức mới là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Gọi những quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa là những người con đích thực của dân tộc Việt Nam. Cựu Thứ trưởng Bin đề nghị Hà Nội áp dụng chính sách về người có công hiện hành đối với họ và thân nhân, cũng như tất cả sĩ quan, binh lính, viên chức khác của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và đồng bào miền Nam đã có công tham gia phục vụ cuộc chiến đấu lịch sử này. Vị Thứ trưởng đã nghỉ hưu năm 2008, cũng kiến nghị chính quyền cấp quốc gia xây dựng tượng đài xứng đáng về sự kiện lịch sử này tại thành phố Đà Nẵng. Làm việc này còn để khẳng định dứt khoát chủ quyền không thể tranh cãi của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa, rất cần thiết trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay, ông Bin nhấn mạnh. Kiến nghị của cựu Thứ trưởng Bin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm và làm lễ tưởng niệm 64 quân nhân Việt Nam hy sinh khi chống Trung Quốc đánh chiếm Đá Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa hồi ngày 14 tháng 3 năm 1988. Việt Nam mất Gạc Ma trong trận này. Lưu ý đến bối cảnh nhà cầm quyền độc tài Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trắng trợn chống lại nước láng giềng anh em Ukraine và Trung Quốc đang ra sức giễu võ dương oai tiếp tục xúc tiến tham vọng độc chiếm miền Đông. Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng Đảng Cộng sản và nhà nước phải đổi mới tư duy, có những hành động quyết liệt, thể hiện quan điểm rõ ràng, bản lĩnh cần thiết nhân kỷ niệm hai cuộc hải chiến Hoàng Sa và Gạc Ma. Ông Bin cũng chỉ ra rằng tượng đài tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma đã được khánh thành năm 2017 ở Khánh Hòa và khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn bị bỏ dở từ năm 2016 đến nay đều là công trình hoàn toàn của dân do dân. Từ đó, ông kiến nghị nhà nước xây dựng tượng đài xứng đáng tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và các người con đã anh dũng hy sinh bảo vệ quần đảo Trường Sa tại thành phố Nha Trang. Ngoài ra cũng cần xây dựng các tượng đài xứng đáng đặt tại thủ đô Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để tưởng niệm tất cả đồng bào ta dù ở bên này hay bên kia đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta hơn một thế kỷ qua. Nhìn rộng hơn, vị cựu thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, người cũng từng kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị Đảng cầm quyền và nhà nước chấm dứt chính sách phân biệt đối xử, thực hiện chính sách xã hội hiện hành đối với cả các thương phế binh, viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân. Dưới góc nhìn của ông Bin, khi thực hiện các kiến nghị nêu trên, việc làm đó sẽ lay động mọi trái tim Việt, khơi dậy và thổi bùng nhiệt huyết yêu nước, tình nghĩa đồng bào, góp phần hòa giải, hòa hợp, hàn gắn vết thương dân tộc. Ông nhận định rằng nếu làm được như vậy, người Việt ở trong cũng như ở ngoài nước sẽ thành một khối đồng lòng sát cánh đưa Việt Nam phát triển mạnh và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Chỉ khi nào toàn dân với Đảng và nhà nước trở thành một khối ý chí thống nhất thì mới thành công thật sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông kết luận trong bản kiến nghị của mình. Theo quan sát của VOA, gần 270 người lan tỏa thông điệp của cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin bằng chức năng share của Facebook, thu hút hàng trăm lời bình luận ủng hộ. Ở thời điểm tin này được đăng tải, chưa có phản ứng chính thức từ nhà nước Việt Nam về các kiến nghị của nhà ngoại giao kỳ cựu đã nghỉ hưu.
Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vừa lên tiếng phản đối việc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan dự kiến diễn ra trong tháng này ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền theo truyền thông trong nước. Cuối tháng trước, các quan chức Đài Loan công bố rằng nước này sẽ tiến hành diễn tập với pháo binh bắn đạn thật ở Ba Bình trong tháng này. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Đài Loan ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, theo Tuổi Trẻ. Bà Hằng đề cập đến quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về kế hoạch tập trận của Đài Loan hôm 11 tháng 3. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận ở đảo Ba Bình. Gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam cũng có phản ứng tương tự trước tin tức từ Bộ Quốc phòng Đài Loan rằng một tàu ngầm của họ đã tham gia tập trận hải quân ở hòn đảo này. Được biết, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình hàng năm trong những năm gần đây. Giữa lúc căng thẳng tăng cao với Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Hoa lục địa. Theo South China Morning Post, Đài Loan sẽ diễn tập một loạt các cuộc tập trận trong tháng này tại một số hòn đảo nhỏ mà họ kiểm soát, bao gồm hai đảo gần với Trung Hoa lục địa, để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tại đây. Vẫn theo tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông, các cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột xuyên eo biển Đài Loan có thể sắp xảy ra nếu quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chiếm được một trong những hòn đảo nhỏ này để buộc Đài Loan tự trị đến bàn đàm phán trước mục tiêu thống nhất của Trung Quốc. Các cuộc tập trận của Đài Loan dự kiến diễn ra từ 16 đến 17 và một đợt nữa từ 26 đến 31 tháng này. Theo South China Morning Post, các cuộc tập trận này diễn ra vào buổi sáng và ban đêm, mô phỏng các kịch bản chiến đấu cơ và tàu đổ bộ tấn công. Bà Hằng hôm 11 tháng 3 nói rằng việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Nhắc lại những gì thường nói trước đây trong các tuyên bố liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, nhất là khi phản đối Trung Quốc, bà Hằng nói rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Lao động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập bị cho là trái phép và thúc giục nước này không tái diễn trong tương lai.
Một đại diện của Bộ Công an mới đây nói với một ủy ban của Quốc hội Việt Nam rằng bộ này sẽ sớm kết thúc điều tra để xử lý nghiêm những người phạm tội hối lộ thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Theo tin hôm 14 tháng 3 trên các báo Thanh niên, Tuổi Trẻ và Thanh tra, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng Bộ Công an đã và đang phối hợp với các cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa Nhân dân Tối cao khẩn trương điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số vụ án khác được cử tri nhân dân Việt Nam quan tâm đến nhiều. Bộ Công an đang tập trung để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc tại Cục lãnh sự, các báo dẫn lại lời của Thứ trưởng Tỏ cho biết. Hồi ngày 27 tháng 1, nhà chức trách Việt Nam loan báo 4 quan chức Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. 4 nghi phạm gồm nữ cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, ngoài ra là một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này. Nhà chức trách cáo buộc 4 người kể trên nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Kể từ khi tình hình đại dịch COVID-19 trở nên căng thẳng ở Việt Nam và trên thế giới, dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020, VOA đã nhiều lần đưa tin về tình trạng các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về 4 quan chức Cục lãnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức dàn xếp các chuyến bay từ 1.000 đến 2.000 đô la, tổng số tiền hối lộ lên tới 200 đến 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng, gấp khoảng 6 đến 12 lần số tiền hối lộ được chia trác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Một vụ việc khác cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ những người dân khốn khó.
Việt Nam hôm 15 tháng 3 chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch sau 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, nhưng các quy định về cách ly và xét nghiệm còn chưa rõ ràng do vẫn phải chờ phương án cuối cùng của Bộ Y tế, trong lúc số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục từ 15 tháng 3 các biện pháp thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước thời kỳ đại dịch, theo báo điện tử Chính phủ. Cùng ngày 15 tháng 3, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh công bố Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo VnExpress, khách du lịch quốc tế từ nay có thể đến Việt Nam qua đường bộ, đường biển và đường hàng không như trước khi áp dụng các hạn chế du hành vì COVID-19. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc cách ly và xét nghiệm mà Việt Nam sẽ áp dụng đối với du khách nước ngoài khi nhập cảnh trong lúc các ca lây nhiễm COVID hàng ngày tăng lên mức kỷ lục trong những tuần qua, với mức trung bình khoảng 165.000 ca mỗi ngày. Hôm 13 tháng 3, Việt Nam đã cán mốc 6 triệu ca nhiễm COVID kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm 2020. Mặc dù chính phủ thông báo rằng hầu hết các hạn chế được dỡ bỏ từ 15 tháng 3, nhưng chưa ban hành một hướng dẫn cụ thể nào. Ông Khánh cho biết phương án mở cửa lại hoạt động du lịch vẫn đang chờ văn bản cuối cùng của Bộ Y tế về hướng dẫn quy định nhập cảnh theo Vietnamnet. Trong cùng ngày, Bộ Y tế có văn bản xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề xuất du khách có thể nhập cảnh với kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh trong 24 giờ và RT-PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh. Đề xuất của Bộ Y tế được truyền thông trong nước trích dẫn còn nói rằng, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm và chỉ được tự do đi lại nếu âm tính. Bộ này nói rằng họ không chủ trương thắt chặt quy định với khách quốc tế. Theo các quy định dự kiến áp dụng với khách du lịch từ 15 tháng 3, du khách khi nhập cảnh phải xét nghiệm tại sân bay và cửa khẩu. Theo VnExpress, những người dương tính với COVID sẽ phải bị đưa đi điều trị và cách ly giống người Việt Nam. Du khách khi nhập cảnh phải có bảo hiểm chi trả điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000 đô và phải cài ứng dụng quản lý y tế hiện hành tại Việt Nam. Nhận định về sự thận trọng của Bộ Y tế trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, ông Khánh nói rằng điều này là cần thiết. Tuy nhiên, ngành du lịch trong nước bị tác động nặng nề bởi đại dịch trong 2 năm qua, ủng hộ việc mở cửa trở lại mà không kèm yêu cầu cách ly. Người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam được VnExpress trích lời cho rằng điều kiện chống dịch đã thay đổi và kêu gọi Bộ Y tế cần sớm xem xét ban hành quy định phù hợp hơn với người nhập cảnh nói chung và du khách nói riêng. Việt Nam bắt đầu cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh từ tháng 11 năm ngoái, nhưng hạn chế việc di chuyển của họ bằng cách bắt buộc tham gia các tour du lịch theo nhóm và chỉ đến một số địa điểm nhất định với điều kiện các du khách đã được tiêm phòng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Một ngày trước khi mở cửa du lịch trở lại hôm 15 tháng 3, Phó Thủ tướng Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định và yêu cầu đối với khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, cho tới lúc này vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào được đưa ra trên trang web của chính phủ. Với chính sách xuất nhập cảnh được khôi phục từ ngày 15 tháng 3, các công dân của 13 nước, chủ yếu là Tây và Bắc Âu, sẽ được miễn thị thực khi vào Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, theo báo điện tử chính phủ. Chính sách này được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ 15 tháng 2 năm nay và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của Việt Nam. Ngoài các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Đan Mạch và Na Uy, danh sách này còn bao gồm hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiến trình mở cửa trở lại của Việt Nam song hành với chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID trong nước. Tỷ lệ bao phủ tiêm phòng vaccine của Việt Nam hiện trong nhóm 6 nước cao nhất thế giới với gần 100% trong số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ 2 mũi. Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu hoàn tất tiêm mũi thứ 3 cho toàn bộ người trưởng thành trong quý 1 năm nay.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ cũ Sài Gòn.
Đầu năm nay, không khí ở chợ cũ Sài Gòn trầm buồn trước tin sẽ phải dứt điểm chuyện giải tỏa. Nhiều tiểu thương gắn bó với chợ mấy chục năm trời, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn đầy tiếc nuối. Chợ nằm trên con đường Tôn Thất Đạm nhưng được quen gọi từ trước năm 1975 là chợ cũ. Bà Vũ Thị Yến, một người bán hủ tiếu mì ở chợ cũ, kể:
hỗ trợ cho những hộ, những người nào có giấy phép kinh doanh á, là của nhà nước á, thì được 69 triệu. Họp nhiều lần người ta kêu quà mà tại vì ở trên cấp trên người ta chưa có thời gian người ta giải tỏa cho mình, người ta để tạm thời cho mình sống. Chứ bây giờ muốn giờ cho mình đi vô cái chợ mà giờ chợ thì chợ xa, người ta đâu có chịu đi. Ta bán đây quen rồi, người ta cũng đâu có chịu ai vô cái chợ. Giờ mình đi có một nhóm thì lên chợ Tân Định, một số thì xuống dưới cầu kho, một số thì đi qua bên chợ chợ khác kia, chợ ở Quỳnh Mẫn Đạn, thời gian cũng có hợp cho mình đi vậy đó. Giờ mình đâu có đi, mình nói thôi xin thêm gia hạn 2 năm 3 năm, cứ xin tới vậy đó, kéo tới ngày hôm nay.
Sau trận dịch COVID ở năm ngoái, buôn bán ở chợ cũ càng thêm ế ẩm và tiểu thương thì cứ cầm chừng chờ giải tỏa. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, một chủ sạp hàng trái cây, cho biết:
cho mình bán thì tới tháng 5, tháng 6 gì năm 2022 này là nói giải tỏa, nói gì thôi. Thì tiểu thương ở đây người ta chỉ biết cái tình hình nó vậy thôi.
Trong ký ức của tiểu thương nơi đây thì thời vàng son ở chợ cũ sau tháng 4 năm 75 là một khu chợ trời với hai sạp hàng đối mặt nhau. Chỉ có một lối đi ở giữa được mở rộng với nhiều con đường bao quanh. Chợ cũ khi ấy tấp nập người mua kẻ bán chứ không điều hiu như hiện nay. Bà Vũ Thị Yến nhớ lại:
hồi xưa là tới cái chợ Quỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Hiệp, rồi tới Hàm Nghi, rồi tới Tôn Thất Đạm, Hàm Nước Trung Nhà Bao gồm hết. Hồi xưa là đông lắm. Cái năm 1978, 79, 80, cái chợ mình rất là đông. Vì bán chợ hàng Tàu, đó. Cái thời đó, đó, cô mới có mười mấy tuổi à. Con cứ nghĩ con mười mấy tuổi à, 17, 18 tuổi. Đó, là cái chợ rất là bao la bán. Hồi đó lúc đó bán thì bán một người bán mà nuôi cả gia đình.
Ký ức về một Sài Gòn xưa ở chợ cũ là điều mà người ta dễ dàng nhận được sự chia sẻ đầy tiếc nuối. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương kể tiếp:
từ hồi xưa giờ mà giống như sao mà người ta đặt chợ này chợ cũ, con thấy không? Người ta nói đâu có thấy bản hiệu gì đâu, nhưng mà cái chợ này là lâu đời rồi, người ta đặt chợ cũ. Cô bán ở đây cũng phải là ít nhất là 40 năm rồi đó. 40 năm từ hồi mà cô bán ngồi ở dưới đất, ngồi ở lầm giữa, mới nào ngồi ngoài kia, ngoài kia vô trong ngoài đường Hàm Nghi, rồi vô trong đây ngồi ở dưới đất, ngồi dưới đất sau rồi mới lên trên đây.
Trong miên man hồi tưởng đó nên không lạ khi tiểu thương bùi ngùi trước việc sắp tới đây họ phải rời bỏ nơi đã có thời gian gần cả đời người gắn bó, và chuyện giải tỏa chợ cũ đang mang đến nỗi lo mới về cuộc mưu sinh lúc dịch giả còn ám ảnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.